dễ 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 quý vị đọc, cái dễ là quý vị mà ngồi đọc chừng 2-3 lần mới nó thuộc à, dần dần nó dễ thuộc. A nan chăm tâm chấp trong thân, Như Lai gạn hỏi ngồi gần thấy ai? Con thấy tăng chúng Như Lai nhờ cửa mở rộng thấy ngoài vườn hoa. Tâm trong phải lõ ruột già, rồi sau mở mắt mới là nhìn quanh. Giờ đây tim phổi không rành, cho tâm tông xác trở thành sai hoa. À, tức là sai một cách hoàn toàn. Thì cái này để nói thêm một lần nữa là ngài anh đang chấp cái tâm ở trong, thì Đức Phật mới gạn hỏi, ông ngồi gần ở trong giảng đường không thấy ai? Đức Phật ngài anh đang trả lời thấy Phật thấy đại chúng. À, thế Như Lai thấy đại chúng, rồi nhờ cửa mở rộng mới thấy tất cả những cái gì bên ngoài, hoa lá cây cối. Tâm ở trong thì thấy, Đức Phật nói đó, phải biết tất cả ruột nè, gan nè, phổi, tâm can tỳ phế thận đó. Rồi sau mở mắt, mới là nhìn quanh, sau đó mở mắt rồi mới thấy ở đây đó bốn phía được. À, giờ đây tim phổi ông không biết, thì làm sao mà ông cho cái tâm nó ở trong thân, à, trong thân như thế là trở thành sai hoàn toàn. Đó, cái điểm cái phần mà gạn tâm thứ nhất thì quý vị thấy sao dễ hiểu không? Giả sử bây giờ kể lại cho một người khác nghe được không? Bữa sau bác lên kể à? Hả? Cái chuyện mấy chuyện khác, cái đó nó thuộc về ý, còn này vọng tâm. À. Bây giờ thứ hai, bởi vì giảng sống sống chút bữa nay có quý vị phát tâm không? À, để chiếu cái cuồng phim đi tiêm bái Phật tích trở lại cho quý vị xem lại lần nữa, đã điều chỉnh lại hôm trước chưa điều chỉnh, à, cho nên phải nghỉ sống sống một chút để quý vị thưởng thức Phật tích lần nữa. Hai A Nan chấp tâm ở ngoài thân, A Nan cúi đầu bạch Phật, con nghe Như Lai dạy như thế chắc tâm con ở ngoài thân rồi. Vì sao? Ông cũng lập luận à, ngài cũng lập luận ngon lành lắm chứ không phải. Vì sao? Ví như đèn thấp trong nhà, thì trước hết phải sáng ở trong nhà, rồi sau mở cửa mới chiếu sáng bên ngoài. Tâm chúng sanh không thấy vật ở trong thân, mà chỉ thấy bên ngoài, cũng như ngọn đèn để ở ngoài phòng, không thể chiếu sáng bên trong được, trong phòng được. Người anh này rõ ràng chắc chắn không sai, nhưng còn chưa biết đúng với nghĩa rốt ráo của Phật không. Tuy vậy cho ông cũng còn nghi, cũng còn sợ, còn ngán lắm. Phật bảo A Nan, vừa rồi các tỳ kheo theo tôi khất thực trong thành Thất La Phiệt, tức là Savasthi, giờ đây đã trở về rừng Jeta, đọc là e chứ đọc là e không, chứ không phải là ơ đâu nghe. Jeta tức là kỳ đà. Tôi đã thụ trai, ông xét kỹ trong số tỳ kheo ấy một vị ăn, vị khác cho no được không? À, A Nan bạch Phật, không thể được như vậy. Lẽ nào một người ăn lại làm cho cả chúng được no, no được? Ý này muốn nói cái gì? Hả? Ai ăn lấy no, ai tu lấy chứng. Mà cũng còn có cái ý mà Đức Phật sắc bát ở sau này nè. Đức Phật bảo A Nan, nếu tâm hiểu biết sáng suốt của ông Phật ở ngoài thân, thì thân và tâm riêng cách. Cái nào nó theo cái nấy, tất nhiên không dính líu gì với nhau. Nếu ông nói ngoài thân, rồi bây giờ đây thì nói lại, không phải như thế. Như vậy hễ tâm biết thì thân không biết, chớ tâm và thân không thể đồng biết một lượt. Nếu ông nói cái kiểu như ông nói, nếu ông nói nó ở bên ngoài thì nó lại hai rồi, nhưng mà trên thực tế bây giờ nó không phải hai, là bởi vì hãy ông thấy là ông biết à, nó khổ thế đó. Nhưng mà nếu mà ông cắt như thế là thầy là ở bên ngoài nó biết, bên ngoài bên trong nó biết, hai cái khác nhau. Như vậy hễ tâm biết thì thân không biết, chớ tâm và thân không thể đồng biết một lượt. Nay tôi giơ tay đâu la miên tức là cái tay của Phật dịu dàng ngài đưa lên cho ông xem. Trong khi mắt ông thấy thì tâm ông có biết là tay của tôi không? A Nan thưa, mắt con vừa thấy là tâm con biết liền. Phật nói, nếu thân với tâm cùng hiểu biết một lúc thì làm sao lại nói tâm ở ngoài thân? Đó, thấy chưa? Nếu thân với tâm cùng hiểu biết một lúc thì làm sao lại nói tâm ở ngoài thân? Nó riêng biệt, nó ngồi ở ngoài đâu, làm sao hai tâm sau nữa trở thành ông thành Phật, thành hai ông Phật sao? Còn lý luận còn theo ngày Anh An nữa, mê tới cái nước này nữa mà còn theo ngày Anh An nữa, thấy không? Còn binh vực nữa chứ. Nếu thân có tâm cùng hiểu biết một lúc thì làm sao lại nói tâm ở ngoài thân? Thế nên ông nói tâm hiểu biết ở ngoài thân chắc chắn là không đúng, bởi vì nó hai, mà đã là hai thì không thể nào được hết. A Nan, tâm chấp ở ngoài giống như đèn đuốc thấp vài ngọn lên, phía ngoài sáng rực đôi bên, phía trong đâu có, dưới trên sáng lòa. Cánh tay đưa hỏi trước tòa, Đức Phật đưa cánh tay lên hỏi trước cái pháp tòa, ngày đưa trước pháp không? Mắt tâm cùng biết hay là chia đôi? Đó. Nếu một, ông nói sai rồi, thân tâm đâu có tách rời cùng nhau. Cái này cũng dễ khỏi cần giảng hơn, hiểu không? Hai cái chỉ là một. Chưa, cái vọng chưa, cái từ thì làm sao mà bây giờ cái nói cái tâm nó đâu không có nhận được. Lần lần phải biết nó ở đâu nữa. Nó nhiều lắm, nhiều lần Phật dạng phải tới 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần lần. Chưa. Bây giờ thứ ba, A Nan chấp tâm ẩn trong mắt. Tâm nghĩa là nó núp sau con mắt á. Chữ ẩn thì tức là nó núp sau con mắt. Bởi vì ngài nghĩ rằng nếu nó ở trong tại sao nó không thấy ở trong, mà nếu nó ở ngoài thì nó khác, làm sao mà nó khác với ở trong? Bởi vì nếu mà nó khác ở trong thì nó hai, mà trên thực tế thì không phải hai. Phật giơ tay lên thì mắt ngài thấy thì tâm ngài hiểu biết đó là tay Đâu La Nguyên của Phật. Cho nên ông nói thôi, cái kiểu này chắc nó núp sau mắt, bởi vì là nó không ở trong nữa, mà nó cũng phải hoàn toàn ở ngoài thì nó ở phía sau mắt. Bởi thẳng mắt mở thì nó thấy liền.
Đi lùi.
Nó làm sao nó mới một chứ?
Đây là
thì đúng rồi, khi mà bỏ hết cái đó thì nó một, mà nó còn cái đó thì nó 3, 4, 5, 6, nó tới cả trăm rồi. Đó là một cái khía cạnh nói về cái trạng thái của tâm là như vậy. Nhưng mà đây là cái diễn tiến người ta đương gạn hỏi cái nào, đương giải thích cặn cấu nó ra làm sao, trong tẻo nó ra làm sao, thấy chưa? Nó nằm, người ta đương diễn tiến là không thể đem cái này mà nói cái chuyện kia được. Phía nào nó theo phía nấy. A Nan bạch, như lời Phật dạy, tâm không thấy trong thân thì tâm chẳng phải ở trong. Tâm và thân đồng biết một lượt, không thể rời nhau thì tâm không bao giờ ở ngoài thân. Ngài nhận thấy chưa? Cũng như chúng ta phải nhận. Phải nhận từng lớp. Ngài nhận tức là Ngài nhận thế cho chúng sanh. Nay con suy nghĩ. Hai cái chuyện qua rồi đó. Cái chuyện mà nó rõ ràng vậy đó. Nay con suy nghĩ chắc tâm ở một chỗ. Không còn thưa Phật còn giấu nữa. Dạ con biết tâm ở một chỗ. Phật dạy ở chỗ nào? Tâm ở chỗ nào? A Nan thưa, tâm hiểu biết đó không biết trong mà hay thấy ngoài. Theo con nghĩ, tâm ấy núp sau con mắt, không biết trong mà nó hay thấy ngoài. Anh mở mắt ra thấy à, thì chắc nó núp ở sau mắt. Cũng có lý vậy, các bạn ơi. Ví như đó, bây giờ ngài đưa cái thí dụ, ví như có người lấy chén lưu ly úp vào hai mắt. tuy có vật úp bên ngoài, tuy có cái vật đó úp bên ngoài rõ hơn, nhưng mắt vẫn sáng tỏ chứ không bị ngăn ngại. Nên mắt kia thấy thì phân biệt được ngay. Tâm hiểu biết của con không thấy trong thân vì tâm núp ở nơi con mắt. Cũng bởi tâm ẩn tại mắt nên thấy rõ ràng cảnh vật ở bên ngoài. Không biết có đúng không? Không biết có đúng chăng? Hiểu ngày hiểu như vậy đó thôi. Nhưng làm sao đúng được? Đức Phật bảo. Quý vị rõ không? Nghĩa là ngài thí dụ con mắt nó nằm sau cái chén lưu ly, cũng như cái tâm nó nằm sau con mắt, nó ẩn sau con mắt, là bởi vì ngài nói rằng, ngài Anh Nan ngài nói rằng, khi mà úp cái chén lưu ly lên con mắt thấy cảnh vật bên ngoài, núi sông đất liền, nhà cửa lớn nhỏ gì thấy hết, mà nó cũng không có trở ngại gì hết, nó vẫn thấy kia chén lưu, cái màu sắc lưu ly mà vẫn thấy bên ngoài. Thì cũng như vậy đó, cái tâm nó ở ẩn trong con mắt, khi mở ra thì thấy được tất cả núi sông bên ngoài, nhưng mà bị cái lỗi ở chỗ nào, kêu là tự giáo tương vi, cái lỗi đó tất nhiên là cái lỗi không thấy được con mắt, nó ẩn trong con mắt, nhưng mà khi mở con mắt nó không thấy con mắt trước. Đức Phật hỏi lại cái chỗ đó. Đức Phật bảo Anh An, như ông nói tâm núp sau con mắt, cũng như mắt ẩn sau chén lưu ly, thì người lấy chén lưu ly úp vào mắt, trong khi mắt thấy núi sông, có thấy chén lưu ly không? Phật hỏi một tình. Khi mà mắt thấy tất cả cảnh vật đó, núi sông là đại diện cho cảnh vật đó, mắt nó có thấy cái chén lưu ly úp không? Đức Phật hỏi ngài này, nên bạch Thế Tôn, đúng thế. Người ấy trong khi lấy chén lưu ly úp vào hai mắt, thật có thấy chén lưu ly. Tức là ông công nhận đó, có thấy chén lưu ly. Phật dạy, này anh em, nếu tâm ông núp tại mắt, cũng như mắt ẩn sau chén lưu ly, thì trong lúc thấy núi sông, tại sao không thấy con mắt? Thì bác nó thấy chưa? Con mắt mình nè, giờ thấy cảnh vật bên ngoài hết, nhưng mà thực tế là mình không có, không thấy mắt. Tưởng tượng, ai cứ nói cái tưởng tượng, nên thực tế là nói chuyện tưởng tượng, nó gì nó tưởng tượng. Còn nói cái gương đó, cái chuyện là khác, là cái vật thứ hai nữa. Nên ta nói cái sự thực tế nữa nè, tại sao không thấy con mắt? Nếu tâm thấy được mắt, thì mắt cũng đồng như ngoại cảnh. Bác cái lần thứ nhì nữa, thế mà bác sâu một tuần nữa. Nếu không phải là thiệt nha, nếu mà cái tâm ông thấy con mắt này thấy nó vậy vậy đó, thì con mắt này nó trở thành cái cảnh ở ngoài rồi, nó không phải của ông nữa, mà cái đó là nó ở ngoài rồi, nó không có dính dấp gì với ông nữa hết. Mệt chưa? Tôi đọc lại cái câu đó. Nếu tâm thấy được mắt, thì mắt cũng đồng như ngoại cảnh, nó giống cũng như bao nhiêu cái cảnh khác. Không thể nào mắt vừa thấy tâm liền biết, không thể nào cái mắt mới vừa thấy cái tâm liền biết được, không thấy như thế được. Nếu không thấy được con mắt thì làm sao lại nói rằng tâm hiểu biết núp sau con mắt? Đó không? Nếu mà không thấy được con mắt, nếu không thấy được con mắt không mắt thì làm sao lại nói rằng cái tâm hiểu biết nó núp sau con mắt? Bởi vì không có thấy được. Đó. Như con mắt ẩn sau chén lưu ly. Đó, như con mắt ẩn sau chén lưu ly, tức là con mắt có thể thấy chén lưu ly, mà trên thực tế mắt ông không thể thấy con mắt không được. Nên ông nói tâm hiểu biết núp sau con mắt, như mắt ẩn sau chén lưu ly, chắc chắn vô lý, không có lý được. Phật bác nữa, thêm nè. Trong ngoài Phật bác đâu bên, ở trong Phật cũng bác, ở bên ngoài Phật cũng bác. Tâm núp sau mắt trình lên Phật tường. Ngài trình lên lần nữa cho Đức Phật biết, hiểu của Ngài vậy đó. Như người mang một đôi gương, đây là nói cho dễ hiểu thấy chưa. nhìn xem sự vật bốn phương xa gần, nhờ đôi gương đó xem tất cả sự vật bên ngoài mà vẫn thấy đôi gương được, nó là xanh là trắng là màu gì đã thấy biết được, và thấy cái chất nó được nữa. Thấy cảnh nhìn kính toàn phần, thấy cảnh và nhìn kính toàn phần nhưng không thấy mắt, nhưng mà trên thực tế tâm không có thể thấy mắt được. Thấy không? Người ngoài thân mới là, nếu như mà như vậy đó thì tất nhiên là nếu mà thấy được mắt thì mắt nó phải ở ngoài thân mới đúng, nhưng mà trên thực tế mắt nó không ở ngoài thân được. Là bởi vì sao? Là bởi vì mắt với tâm nó chỉ có một. Phải mắt thấy là tâm hiểu biết, không biết thứ này thứ nọ. Cho nên cái vấn đề mang kiến, vấn đề ở kêu là mắt ở ẩn, tâm ở ẩn là mắt, xét qua nó đều là sai lầm hết, nó không có đúng sự thật. À, thì bữa nay giảng tiếng rưỡi rồi, để quý vị nghỉ một chút xíu rồi quý vị sẽ xem phim, phim cũng cả tiếng rồi. Thì coi là một cái thơ tôi nhớ kỹ là ở Trà Vinh, còn cái thơ nữa là đâu qua kỹ lại rồi quý vị nào có thì bị nhiều khi dán đó mà đến chùa thường xuyên mà cũng không để ý. Có nhiều cái tin quan trọng trong đó, đó là trước khi giảng chúng tôi muốn nói sợ rồi quý vị không có rõ, để là cái đó thì quý vị trong chùa thơ ký phải báo tin trước đọc rõ, chứ theo trên đó nhiều khi cũng không để ý nữa, nó theo tâm lý nó vậy. Thì bảy chỗ mà Đức Phật giảng tâm cho ngài A Nan, thiệt ra ngài A Nan cũng là nội bí ngoại hiện đó. Không biết quý vị biết nội bí ngoại hiện không? Tất nhiên là ngài trong thâm tâm của ngài A Nan, ngài đã chứng ngộ lâu rồi, tuy là không bằng Phật thôi. Bởi vì ngài A Nan, ngài Di Lặc với lại Đức Thích Ca phát tâm tu một lần, nhưng mà Đức Thích Ca thì sớm thành chánh giác, còn hai vị kia thì chỉ là quả vị Bồ Tát, quả vị Tinh Văn. Nhưng mà nói như thế thì đối với cái phần mà giác ngộ thì nhất định là phải làm thầy tổ chúng ta, cái đó coi như nhất định. Sở dĩ mà ngài trả lời những cái phần Đức Phật hỏi bảy chỗ gạn tâm, ngài chỉ bởi vì Đức Phật hỏi đâu thì ngài trả lời đó. Nhưng mà sự thật ra chúng ta đừng nghĩ rằng ngài không biết, ngài biết hơn tất cả. Nhưng là vì thay cho chúng sanh, thay cho người đời mà ngài phải trả lời như thế. Nhiều khi nếu chúng tôi không giảng cái đó, để quý vị nghĩ cũng có ý hơi, cũng như là hơi cái gì đó. Hơi kinh khích một chút. Cái này hôm nay ngài chê, hơi chê cái kiểu vậy đó. Chứ không có đâu, chứ là nội bí ngoại hiện, ngài chỉ hiện. Thường thường các vị Bồ Tát, các vị La Hớn ra đời là muốn cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh, cho nên nhiều cái việc tầm thường lắm mà người đời không biết. Ngay Đức Di Lặc có một cái kiếp mà ngài hiện thân, ngài làm Bố Đại Hòa Thượng ở bên Trung Quốc, suốt đời ngài có ai biết ngài đâu. Ngài cũng như bao nhiêu vị sư khác mà rồi không ai để ý. Trước khi cái giờ thị tịch nhập niết bàn chết á, ngài mới để lại ngài thơ, mới biết ngài là một vị như là tại sao. Bởi vì những người tu cái vấn đề mà chứng ngộ, cái vấn đề mà thành Phật thành đạo chứng quả, đối với các ngài nó không có quan trọng như mình. Mình là người phàm phu mình quan trọng lắm, hãy nghe nói cái ghế thủ tướng tổng thống mình cho quan trọng lắm, chứ còn đối với các cái vị siêu thoát là mấy cái ghế đó thì lại người ta ngán, nhiều khi người ta sợ tạo nghiệp tạo tội nhiều hơn nữa. Nói tới cái phần chứng ngộ cũng vậy nữa, bởi vì mình thì mình cứ nghĩ rằng tu để gì, cho nên tu tham như tình tham ghê lắm này. Để muốn chứng ngộ, chứ chứng ngộ là cái gì? Khi học kinh Lăng Nghiêm mình sẽ biết trở về là cái gì mà sẵn có của mình rồi. Từ bấy lâu nay mình bỏ mình quên đi, đi tha phương cầu thực rồi quên đi. Bây giờ Đức Phật chỉ lại phải trở về đi. Mình có những cái gì đặc biệt ngon lành lắm, nghĩa là đặc biệt là mà tại sao mình không khai thác? Mà trong đó tất nhiên là chỉ cho tâm là chân tâm. Đó. Còn phần như là thành đạo chứng quả, thành quả vị Phật, quả vị Bồ Tát, quả vị A La Hán, đó là một cái chuyện phân tách.
để mà nói cho chúng sanh ham, để mà tìm lên những cái quả vị đó. Chứ sự thực ra Đức Thích Ca Ngài cũng nói trước giờ Ngài thành đạo độ sanh, Ngài nói sự thực thành Phật không có thành gì hết, thành cái vị Phật mà của mình sẵn có, chống đó gì lạ hả. Thành ra mình trao dồi làm sao cho được hết cái, bỏ cái vọng đó đi, tức là vọng tâm, để mà trở về chân tâm. Đó. Thì ba bài trước quý vị đã nghe Đức Phật gạn hỏi Ngài A Nan. Trước hết là Đức Phật hỏi chưa, không biết A Nan phát tâm đi xuất gia là vì cái hiểu biết như thế nào, nhận thấy như thế nào mà phát tâm đi xuất gia. Tôi lặp lại những cái điểm chính sơ sơ để quý vị nào hiểu rồi hiểu cho sâu một chút. Quý vị nào mà mấy kỳ trước không có đi thì nên hiểu cho nó liên tục. Thì Ngài A Nan trả lời Ngài nói dạ, con thì con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mắt con thấy, tâm con suy nghĩ rằng cái tướng tốt đó, cái vẻ đẹp đó không phải tầm thường đâu, nó phải nhờ nhiều kiếp tu hành, nhiều đời nữa là hành đạo mới được. Thành là con quý mến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó, mà con thâu xếp các công việc ở nhà để mà con xuất gia tu hành, muốn cái tướng tốt như Phật. Cho nên đầu tiên tháng 9 ngày An An này cũng vậy đó, là biết là tu mà cũng đòi tốt nữa, tốt có nỗi gì mà tốt. Đó. Đó. Thì hầu hết á, hầu hết chúng sanh, tâm niệm chúng sanh vậy đó, muốn bây giờ nhưng vậy chưa chịu đâu, muốn làm sao mà ngầu đó có hào quang nó quấn bốn phía, thấy không, rồi mới chịu. Thì bây giờ muốn quấn bốn phía thì có gì lạ đâu, mình bỏ hết cái vọng mình nó có hiện ra, không có gì khó khăn hết á. Thì Đức Phật gạn hỏi thêm, Ngài hỏi chứ bây giờ gạn hỏi thôi chứ Ngài nãy Ngài đã nói rồi, thấy á, không lấy cái gì mà thấy cái tướng tốt của tôi, mà biết á, ông lấy cái gì mà biết cái tướng tốt của tôi. Thì Ngài A Nan này trả lời cũng như bao nhiêu người khác, thấy thì dùng mắt, còn cái phân biệt, cái hiểu biết, cái tốt, cái xấu, cái tướng hảo văn minh hay là thế nào đó thì dùng cái tâm chứ, tâm, tâm để mà phân biệt. Rồi Đức Phật mới hỏi ra, mới gạn hỏi tâm. Đức Phật hỏi như vậy thì cái tâm nó ở chỗ nào chứ? Thì cái lần thứ nhất Ngài A Nan Ngài trả lời dạ bạch Thế Tôn, cái tâm nó ở trong thân chúng con đó. Đức Phật hỏi thiệt à, Ngài nói dạ thiệt chứ, nếu không có ở trong thì làm sao chúng con biết. Đức Phật mới nói rằng ông ngồi ở trong giảng đường này nè, trước hết ông thấy ai trước, rồi cửa giảng đường mở ra rồi ông thấy cái gì. Ngài A Nan ngồi dạ bạch Thế Tôn, chẳng những con nhận xét mà tất cả trong đại chúng trong pháp hội này đều nhận xét như vậy hết. Khi mà con thấy, trước hết là con thấy Đức Thế Tôn, là con thấy đại chúng trong giảng đường này trước, rồi mở cửa ra đó con thấy cảnh vật ở bên ngoài, cái vườn của Ngài Kỳ Đà Thái Tử, cái vườn của Ngài Cát Cổ Đọc. Đức Phật mới hỏi lại, chứ có khi nào người ngồi ở trong giảng đường này mà không thấy, không biết cái vật ở trong giảng đường này, rồi biết cái vật ở ngoài, có ai làm như vậy không, có ai mà được nhận như vậy không? Thì Ngài A Nan nói vậy, bởi vì cái lý luận của Phật cũng hay lắm, Phật chọn chỉ hết rồi Phật mới giải thích. Phật nói vậy, nếu mà ông nói cái tâm ở trong thì trước hết cái tâm ông phải thấy tim gan ruột phổi trước chứ, rồi sau đó rồi mới thấy, mới biết gì ở ngoài. Bây giờ thì ông nói rằng cái tâm ở trong, mà trước hết ông có thấy tim gan ruột phổi của ông được hay không? Thì Ngài A Nan mà nói dạ dạ con chẳng thấy đâu. Rồi bởi vì nếu mà thiệt ở trong thì phải thấy ở trong trước, rồi mở mắt ra cũng như là cái cánh cửa mở, rồi mới thấy cái gì ở bên ngoài. Cho nên Đức Phật nói rằng ông nói cái tâm ở trong vô lý. Rồi Ngài A Nan Ngài mới nói rằng chắc không ở trong thì chắc ở ngoài, cũng như cái đèn để ở ngoài thì nó sáng ở ngoài, mà bây giờ đây bởi vì hãy con mở mắt ra thì thấy cảnh vật ở bên ngoài, dĩ nhiên là Đức Phật đã đưa ra những cái thí dụ đi, có thật ai ăn nấy no, vân vân, những cái chuyện đó nữa. Thì cái vấn đề mà chấp tâm ở ngoài thì Đức Phật cũng nói không có được, nếu mà tâm nó ở ngoài á, thì chẳng vậy thì khi ông mở con mắt ra, ông nhận thấy sự vật, thì ông phải có cái gì ông nhận thấy sự vật chứ. Phải có cái gì, tất nhiên là cái hiểu biết ở trong mới nhận xét sự vật được. Ví dụ như bây giờ ông mở mắt ra, rồi ông thấy cảnh tượng bên ngoài như thế đó. Thì chẳng vậy là con mắt của ông là cái tâm mà. Đó. Thì cuối cùng là Phật nói rằng không được. Nếu mà nói cái tâm ở bên ngoài thì cũng không có lý. Cái thứ ba thì Ngài mới nói, chào bây giờ ông ở trong không ở ngoài nữa, giờ biết ở đâu. Có lẽ là cái tâm nó núp sâu con mắt. Nó núp sâu con mắt thế này. Nó chỉ ở đây chứ nó mới ở trong. Nếu ở trong nó thấy tim gan ruột phổi, núp ở đằng sau. Còn Ngài cũng lấy cái lý luận, Ngài nói rằng cũng như người hồi xưa người ta dùng hai cái chén pha lê, người ta úp trên con mắt vậy nè. Thì cái con mắt nó ở trong cái chén pha lê, cũng như cái tâm nó núp sau con mắt. Bởi vì nó không thấy trong được. Thì trong khi mở mắt thấy cái cảnh vật bên ngoài, Đức Phật hỏi chứ ông nói như vậy nữa. Nhưng mà khi thấy cảnh vật bên ngoài, rồi ông có thấy được hai cái chén, con mắt nó có thấy được hai cái chén pha lê hay không? Thì Ngài A Nan nói là thấy rõ, bởi vì để cái này nè, thấy. Thì Đức Phật nói, thì thấy như vậy đó. Nhưng mà con mắt của ông, khi con mắt của ông thấy cảnh vật ở bên ngoài, vậy chứ ông có thấy được cái con mắt của ông hay không? Con mắt này nè. Thì ông nói không có. Thầy nói, Đức Phật nói rằng, nếu mà không có như vậy thì tại sao ông nói con mắt, tâm nó núp sau con mắt? Nếu nó núp sau con mắt, thì trước hết nó phải thấy con mắt trước, rồi nó mới thấy cảnh vật bên ngoài. Mà sự thật thì nó đâu có thấy con mắt được. Cho nên ông nói rằng cái tâm nó núp sau con mắt cũng là bây giờ nó ở đâu nè, quý vị chỉ giùm một chút thôi. Hỏi này hôm nay còn bốn chỗ nữa, bữa nay giải quyết xong nè. Trước khi giảng bài mở thì tôi nói tổng quát để trong đại chúng, trong tất cả quý vị chân nam tín nữ rõ là nói tới tâm á, thì dĩ nhiên là cách chia ra là chân tâm với vọng tâm, chân tâm với vọng tâm. Nhớ nha, chân là chỉ cho cũng như nước trong, mà vọng tâm là chỉ cũng như nước. Trong con người chúng ta có hiện bây giờ có hai phần. Nên tu tập là gì? Tu tập là gạn cho hết cái vọng tâm này. Gạn lọc cái vọng tâm cho hết thì chân tâm hiển lộ. Hiện bây giờ đây mình cái chân tâm bị ẩn, giống như mặt trăng mà bị bao nhiêu mây mù nó che phủ, không thấy được tiếng sáng mặt trăng. Bây giờ nếu muốn dứt được cái, nếu muốn thấy tiếng sáng mặt trăng á, là bao nhiêu cái mây mù đó phải làm sao cho nó tan đi. Nên hiểu cái đó. Thì bởi vì tâm đây, chư Phật cũng là cái tâm này, chúng sanh cũng cái tâm này, không có gì sai khác hết. Mà hãy dứt được cái vọng thì thành Phật, mà còn cái vọng động, vọng tưởng là làm chúng sanh. Đơn giản như vậy đó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm cũng có câu kêu là bất tùy phân biệt. Trên cõi đời này tại vì mình phân biệt nhiều quá, thành ra nó loạn động hết, nó loạn động hết. Bây giờ làm sao kêu là mỗi một cái việc gì mình phải đơn giản nó đi, đừng có để ý quá nhiều. Làm sao cứ nghĩ đến cái phần chân, còn những cái việc gì của đời, hỏi chứ 30, 40 năm nay, 50, 60 năm nay, mình cứ lăng xăng phân biệt hoài, nó đem lại cái gì cho mình đó. Càng ngày nó càng lu lờ cái chân tâm thêm, càng ngày càng làm cho mình khổ não thêm, bớt nó đi. Nên sự tu tập, sự tập nó không có khó đâu, thành Phật nó không có khó theo tôi nghĩ đó. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói rằng sự tu tập nó mê với ngộ nó giống cũng như cái người mà để cái bàn tay mình lọc, để bàn tay như thế này là mê, mà hãy lọc ngửa cái bàn tay nó có như ngộ. Mê ngộ nó nằm sát một bên, không có khó. Thì bây giờ đây mình phải làm thế nào? Phải tìm chân tâm. Mà muốn tìm chân tâm là phải nhất tâm. Cái gì cũng là nhất. Bởi vì mình dị tâm tứ nó đủ hết, tới cả trăm cả ngàn lẫn nhau. Rồi nó cứ bị cái chuyện đó, nó cứ quanh quẩn quẩn quanh, rồi mình sống với tiền trần giả cảnh. Hằng ngày của mình là mình sống với một cái cảnh kêu là cái cảnh giả tạm. Rồi mình nhận cái giả tạm đó cho là thiệt cái của mình, mà chính cái của mình lại quên mất đi điều đó là điều mê đó. Và Phật mới ra đời đó. Nhận giặc làm con, thiệt là con của mình sinh trưởng không có chấp nhận, và cứ nhận giặc ở bên ngoài mà làm con, tất nhiên là nhận cái vọng ở bên ngoài. Thì nói về tâm á, khi mê, khi mà còn mê làm vọng đây, thì có thể là bất cứ ở trong một cái gọi là chủng loại nào đều có cái tánh biết, kể cả những vật vô tri vô giác. Vô tri vô giác thì người ta gọi là Phật tánh, còn cái vật có tri giác thì gọi là Phật tánh. Đó, đều là có tâm hết. Tất cả mọi sự mọi vật trên thế gian này gọi là nhất thiết pháp đó, đều là có tâm hết. Mình có trong đâu. Thì bây giờ đây phải làm thế nào? Khi nó mê thì hãy nói tới tâm đây á, gọi là biến nhất thiết, biến nhất thiết thời nè là một nè, thấy chưa? Biến nhất thiết xứ là hai nè, biến nhất thiết cảnh là ba nè, biến nhất thiết địa là bốn nè. Tâm của mình đó, thành vì nó loạn động như vậy đó, thành ra không có nhận tâm, không có tìm ra cái chân tâm được. Đó. Tất nhiên là như thế nào, nó khắp tất cả thời, thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai đều có nó. Biến nhất thiết thời. Rồi. Biến nhất thiết xứ nghĩa là khắp tất cả chỗ. Những chỗ nào hoặc là mình tưởng tượng, hoặc mình đã nhận thấy, hoặc mình đi đến, hoặc có chỗ mình chưa đi đến, nghe người ta nói tưởng tượng. Đó, kêu là biến nhất thiết xứ, khắp tất cả chỗ. Biến nhất thiết cảnh, nghĩa là tâm đó nó viên theo, nó duyên theo tất cả những cái cảnh tượng. Dù là cảnh tượng đó không có thật, nó cũng tìm cách để nó viên theo. Ví dụ, ở trong này có nói nè, có một đoạn nói rằng trong vấn đề mà kêu là lông rùa sừng thỏ lạc vào không có, mà rồi cái tâm của mình cũng tưởng tượng có lẽ là cái sừng sừng thỏ nó giống như cái sừng này, còn tưởng tượng nó ví dụ như thế. Đó là biến nhất thiết địa, nghĩa là nó ở trong tất cả địa hạt, từ phàm phu cho đến Phật quả. Địa đây là không phải địa đất đâu nghe, không phải ở dưới đất đâu, không phải như thế. Địa đây là khắp tất cả địa vị, từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, thiên giác, thành Phật, thì tâm đều có. Cho nên nói tóm lại một chữ rằng, chính mình có một cái vật cao quý vô cùng tầm, mà mình không chịu khai thác, mình không có chịu đem hết tâm lực của mình để mà làm cho tìm ra cái vật quý báu đó. Vì cái chỗ đó cho nên Đức Phật Ngài mới nghĩ phải ra đời, mà chịu khổ chịu cực cho chúng sanh một cái kiếp chót 80 năm trường. Thì quý vị biết, thành ra điều đó không khó hiểu đâu. Mình cứ nghiệm xét một sự tầm thường trong cuộc đời mình. Dĩ nhiên là cái trình độ khác nhau, cái phước báo khác nhau, cái trí tuệ khác nhau. Nhưng mà việc gì mình muốn làm được. Việc gì mà có thể nói rằng mình hết lòng làm là thành công. Thì cứ hiểu như vậy đó thì quả vị Phật hay có sự giác ngộ không có đâu. Nếu mình chịu khó hết lòng hết dạ. cái hết lòng hết dạ đây nó cũng có nhiều thế, nhiều cách, nhiều kiểu lắm. Có khi hết lòng hết dạ mà phải trải một thời gian mới hoàn thành. Có khi hết lòng hết dạ chỉ trong một thời gian ngắn thôi hoàn thành. Có khi hết lòng hết dạ chỉ trong tích tắc thôi được thành. Đó. Chứ không phải là nói hết lòng hết dạ rồi cứ một kiểu đó. Thì nói như thế để làm gì? Để dù cho Đức Phật có gạn tới 15, 17, 20 lần Ngài A Nan đi nữa cho Ngài A Nan, Ngài A Nan thay lời cho chúng sanh trả lời cũng không bao giờ chỉ cho chúng sanh được. Chứ không phải là 7 lần đây đâu. Khi mà còn đem cái vọng động mà để luận cái chân á, thì cái chân nó không bao giờ đến được. Nên nhớ kỹ. Đó. Cho nên cũng trong kinh Lăng Nghiêm có cái câu kêu là vị xuất luân hồi, nhi biện viên giác, bỉ viên giác tánh, tức đồng lưu chuyển. Cái này trong kinh viên giác chúng ta kinh Lăng Nghiêm nên nhớ. Vị nè, nó giống cái lý nè, vị xuất luân hồi, luân hồi, nhi biện viên giác, nhi biện viên giác, bỉ viên giác tánh, bỉ viên giác tánh, tức đồng lưu chuyển, tức đồng lưu chuyển, lưu chuyển. Đó, thì để quý vị thấy rằng cái chữ viên giác đây á, tất nhiên là nói cái khác với chân tâm đó. Trong trọn bộ kinh viên giác, chúng ta hiểu một cái được cái câu này á, thấy cũng là khá lắm rồi. Thì dẫn cái câu này ra, nó giống với lại chân tâm. Chân tâm. Vị xuất luân hồi, những ai chưa ra cái nẻo, chưa ra cái nẻo luân hồi, nhi biện viên giác, mà cứ ngồi đó biện bạch luận bàn cái tánh viên giác. Viên giác là chân tâm, là Phật tánh, là bản tánh sáng suốt. Mà cứ ngồi đó mà cứ nói viên giác, viên giác, cứ nói hết ngày này tới ngày kia, thấy chưa? Thì cái tánh viên giác kia, chữ bỉ là kia, chữ thử là đây, cái tánh viên giác kia, cái tánh viên giác đó, nó tức đồng lưu chuyển, nó trở thành nó đồng với cái sự kêu là lưu chuyển, tất nhiên là giống cũng như là luân hồi mê muội lưu chuyển. Đó. Bây giờ tôi nói cái thí dụ để quý Phật tử rõ hả? Khi mà chưa thức cái giấc chiêm bao, thấy không? Mà cứ nằm ở trong cái giấc chiêm bao đó mà cứ viện cái chuyện thành Phật, thành tổ, thì dù làm cho cái sự mà biện luận thành Phật, thành tổ đó nó trở thành vô ích khi chưa thức giấc. Nói một cách dễ hiểu là thế nào? Khi chúng ta còn mê, chưa có thức giấc mộng trường, thì dù có nói cái cách gì đi nữa cũng là mê. Đòi hỏi chúng ta phải làm sao? Khi ngộ rồi khỏi có cần gọi là biện luận làm gì, giải thích làm gì? Vì cũng như chúng ta trong giấc ngủ chiêm bao, thì trong giấc ngủ chiêm bao dầu nói cái gì đi nữa, ở trong đó mà quý vị trong chiêm bao mà có thuyết pháp hay đến đâu đi nữa thì cũng là trong giấc chiêm bao chúng ta mà được bạc triệu bạc, tức nghĩa là trúng đủ, trúng số độc đắc, trúng lô tô đi nữa cũng là chiêm bao, không có gì hết. Bây giờ nếu mà muốn cho đừng có cái giả đó là chúng ta phải làm thế nào để mà thực giấc ngủ mê đó. Thì nói cái giấc chiêm bao để thí dụ cho cuộc đời. Cuộc đời đây là một cái trường đời mộng huyễn. Cái đó nghĩa là đạo Nho, đạo Lão, đạo Phật, đạo ông, tất cả đều có nhắc cái chỗ đó, trường đời mộng huyễn. hiện bây giờ chúng ta mới có thức được cái giấc chiêm bao cõn con trong đêm trường thôi, mà cái sanh tử đại mộng bây giờ phải thức thức nó đi để anh thi, để tìm ra cái chân tâm. Thì bây giờ nói như thế để quý vị thấy rằng là tại sao mà như ngài Anh An mà hỏi tới 7 lần mà ngài cũng không chỉ cái chân tâm được và hoặc làm biết được. Việc ra không có khó đâu. Khi mà biện luận chỉ nhiên là mấy cái phần sau này hơi khó nè, mà cái phần trước nó dễ hiểu đó, nhưng mà mấy phần sau trong bài, do đó mà chúng tôi phải gì đó, phải soạn thành bài là như vậy. Nếu Kinh Lăng Nghiêm mà chỉ giảng qua không có bài để quý vị nắm trong tay về mà xem lại á, thì khó mà nhận, khó mà hiểu lắm, không phải dễ. Thì về trước hết tôi giới thiệu rồi tôi sẽ đọc giảng là trước. Về cái lần thứ tư Đức Phật hỏi ngài A Nan tâm ở chỗ nào, thì ngài A Nan ngài nói rằng con mở mắt thấy sáng thì con nhận biết cái cảnh bên ngoài, nhắm mắt thấy tối thì con tưởng tượng ở trong. Vậy thì con nghĩ rằng cái tâm của con á, nó ở ngoài lẫn trong, nó ở trong lẫn ngoài, không biết cái chuyện đó có đúng hay không. Ngài nói như thế thì Đức Phật mới giải thích rất tỉ mỉ cặn kẽ, ở ngoài là như thế nào mà ở trong như thế nào. Cuối cùng Đức Phật bác rằng tâm không, ông không thể nói nó ở ngoài nó ở trong nó lung tung như vậy được. Bởi vì nói tâm á, thì nó phải chú nhất xứ, mà bây giờ ông nói như thế tất nhiên vọng hết rồi, rồi thì cái đó nó không có thế nào để mà thành đạo chứng quả được. Đến cái lần thứ năm, đây là tôi giới thiệu sơ thôi, rồi đi trong bài quý vị sẽ thấy. Lần thứ năm thì ngài A Nan ngài nói rằng con thường nghe Phật thuyết pháp cho nên càng ngày đi sâu lắm. Con thường nghe Đức Phật nói rằng tâm sanh tắc chủng, chủng pháp sanh, pháp sanh tắc chủng, chủng tâm sanh. Cái tâm sanh á, cho nên sự vật nó mới có sanh, rồi có ra sự vật đó, cái tâm nó tiếp nhận sự vật đó cho nên mới có cái sự hiểu biết. Do đó cho nên con nghĩ rằng nó tâm nó theo cái chỗ hòa hợp đó, không ở trong, không ở ngoài, không ở chính giữa, nhưng mà nó cứ tùy theo cái sự hòa hợp đó mà cái tâm nó nằm trong đó. Đức Phật mới hỏi chứ bây giờ nó hòa hợp, nó hòa hợp bằng cách nào chứ, nếu mà ông nói đơn giản như thế đâu có được. Đức Phật mới phân tách ra hòa hợp như thế nào, như thế nào, như thế nào, được hay là không được. Cuối cùng lý của ngài A Nan, luận của ngài A Nan cũng không có vững nữa. Trong bài quý vị sẽ thấy rõ. Rồi qua cái lần thứ sáu thì ngài A Nan ngài nói rằng ngài trở lại một lần nữa, ngài cắt cái tâm ở chính giữa, nó không phải ở trong, nó không ở ngoài, nhưng mà giờ nó ở chính giữa. Thì Đức Phật nói rằng nó ở chính giữa là ở đâu, nó ở trong, nó ở trong, ở trong ở chính giữa hay là ở ngoài ở chính giữa, mà ở chính giữa là ở chính giữa thân hay là nó ở chính giữa gì, phải nói cho rõ ràng. Thì biện luận một đổi rồi ngài A Nan ngài nói cũng yếu lý. Hoặc nói như vậy thì cũng chính giữa làm sao được, ở giữa đời này có cái gì mà cho nó chính giữa. Ví dụ như nó ở ngoài đi, mình cắm cái cây nêu ở đây là cho nó chính giữa nè, nhưng mà hãy người đứng phía đông thì thấy cây nêu nó là phía tây, người đứng phía nam thì thấy cái cây nêu này nó là phía bắc, thì có gì chính giữa đâu, có gì đâu chính giữa. Và Đức Phật ra đến cái phần cuối, tức là Phật giảng hỏi tâm lần thứ bảy, thì ngài A Nan ngài nói rằng con thường nghe ngài chỉ dạy cho bốn vị đại đệ tử như ngài Tu Bồ Đề, ngài Xá Lợi Phất, ngài Đại Mục Kiền Liên, vân vân. Thì Đức Phật thường cứ nói rằng cái tâm không dính mắc vào một chỗ nào đó là tâm, nó không có trụ trước một chỗ nào đó là tâm, cái tâm nó ở chỗ đó, ở cái chỗ mà không trụ trước á. Rồi Đức Phật mới giải bày ra không trụ trước bằng cách nào, đã là nói không có chấp trước, không có trụ trước mà thì gọi là tâm thì nó làm sao được. Thì cái đó cũng như tưởng tượng, cái vấn đề như là tưởng tượng lông rùa sừng thỏ, cái chuyện nó không có mà bây giờ mình tưởng tượng cho nó có, nó cũng trở thành không được. Tóm lại bảy chỗ gạn tâm ngài A Nan nói không có ra cái mối được. mà ở trong chỉ trong vòng lẩn quẩn. Vì thế cho nên Đức Phật sau khi mà gạn hỏi 7 lần này rồi, Đức Phật